Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ đạo tràng, chúng con kính lễ chư tôn đức tăng ni cùng quý thiện tri thức đang hiện diện trong đạo tràng đạo Phật vào đời. Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2011, đạo tràng đạo Phật vào đời, chúng ta lại đủ nhân duyên được giảng sư Thích Minh Tâm đến với đạo tràng qua đề tài Ma Hành Ấm Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hiện giờ con nhận thấy đạo tràng đã được thanh tịnh, chúng con kính thỉnh giảng sư lên pháp tòa để hoằng dương chánh pháp cho chúng con tu học tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị văn tư tu rốt ráo và an lạc. Con kính thỉnh giảng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức, quý vị thiện tri thức. Xin tán thán công đức của Như Nguyễn đã làm pháp tịnh sư rất là chu đáo. Kính thưa chư vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay, chúng tôi xin cung thỉnh chư tôn đức và kính mời quý vị thiện tri thức chúng ta cùng nhiếp tâm lắng lòng thanh tịnh để cầu Phật gia bị cho bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị thiện tri thức, các bạn đồng tu lại tề tự về đây để chúng ta cùng nhau học hỏi và chia sẻ. Kính thưa chư vị, trong suốt mấy tháng qua chúng ta đã liên tục học về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho tới ngày hôm nay thì mới tới cái sơ cấp, tức là tới cái giai đoạn là ma ngũ ấm. Chúng ta học về ma ngũ ấm. Và chúng ta đã học ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm. Và ngày hôm nay chúng ta học ma hành ấm. Kính thưa chư vị, ma hành ấm là một trong những ma khá quan trọng ở trong cái ma ngũ ấm. Và sau khi chúng ta học hết ma hành ấm, chúng ta sẽ học tới ma tưởng ấm. Có học hết cái mấy tháng qua, chúng ta cũng chỉ mới coi như là cưỡi ngựa xem hoa, dạo cảnh biết một chút xíu thôi, chứ cũng chưa đi vào cái phần cốt lõi của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng tôi gọi là cấp 1, là cũng tốn hình như mấy tháng rồi, chúng ta mới bước vào cấp 1 thôi. Sau khi học cấp 1 xong, chúng ta sẽ tiếp tục học tới cấp cao hơn, đó là trung cấp. Sau khi học tới trung cấp thì chúng ta sẽ học về sự liên hệ giữa kinh Thủ Lăng Nghiêm và Bát Nhã là cao cấp. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào cái liễu nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là cấp 4. Rồi sau đó chúng ta sẽ học tiếp nữa là diệu nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì cũng hy vọng rằng tới cái giai đoạn đó thì quý vị sẽ thấy được cái tâm của mình. Và mọi việc đi đứng nằm ngồi làm nói năng đều theo chân pháp. Tại vì lúc bấy giờ đó là diệu tâm, là biểu hiện của chân tâm. Mà chân tâm thường trụ sống ở trong cái chân tâm hàng giờ hàng phút, tức là không có một niệm sanh, không có một vọng tưởng điên đảo, tất cả đều vắng bạch, ngay cả như ngôn ngữ cũng vắng bạch, tư duy cũng vắng bạch. Thì ở vào nơi ấy nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là emptiness, tức là vắng bạch. Mà khi có sự vắng bạch ấy thì trí tuệ phát sinh, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều theo chánh pháp. Vì tự nhiên mình là chánh pháp, và chánh pháp chính là mình. Đấy, thế thì nó phải tới 5 giai đoạn. Thì hy vọng là tới khoảng 1 năm nữa, hoặc là cuối năm nay, hy vọng chúng ta có thể, nếu chạy nhanh chúng ta có thể tới, còn không có thì chúng ta cứ bơi tới đâu hay tới đó. Kính thưa chư vị, chúng ta đã học ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta học ma hành ấm. Thế thì ma hành ấm nó là gì? Kính thưa chư vị, nói ma thì chúng ta đã biết cho tới ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị cũng đã biết có hai loại ma. Một là ma ở bên ngoài, mà thường thường mọi người đều nói là ma quỷ hay là ma cà rồng hay là ma này ma kia đủ thứ, thiên ma bát tuần này kia cũng là một loại ma. Kính thưa chư vị, cái con ma bên ngoài nó cũng không có quan trọng lắm bằng cái con ma bên trong. Con ma bên ngoài thì nó có thể nháp chúng ta, nó có thể hù dọa chúng ta, nó có thể nhảy múa ở bên ngoài, làm cho chúng ta là cảm thấy nó là một cái tạo nên một cái áp lực hay một cái sự rối loạn ở trong tâm. Nhưng nếu con ma ở bên trong chúng ta mà nó vắng bạch, nó không có con ma ở bên trong, thì con ma bên ngoài vô ích, nó không làm gì được chúng ta cả. Chính cái con ma bên trong nó mới làm cho chúng ta đưa tới sự đau khổ, đưa tới sự sanh tử luân hồi. Thế thì con ma ở bên trong nó tương tác với con ma bên ngoài. Con ma bên trong nó là nội tình, tức là tưởng và tình nó kết hợp. Rồi đồng thời nó do tam độc, tức là tham sân si, giấy động mà nó tạo nên cái con ma này. Mà nó kết hợp với con ma bên ngoài, cho nên nó quấy nhiễu được chúng ta. Thế thì người tu thiền định theo như cái pháp Samadhi Đức Phật dạy cho ngài A Nan, tức là tu được thấy quán chiếu được ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm. Rồi khi mà dứt được cái ma tưởng ấm thì nó lại rớt vào trong cái ma hành ấm. Ma hành ấm là gì? Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan như thế này: A Nan, người tu thiền định khi dứt được tưởng ấm, những vọng tưởng bình thường tiêu sạch, thức ngủ như một, chẳng còn đeo đuổi theo cảnh trần. Cái giác minh vắng lặng như hư không, thấy các núi sông đất đai của thế gian như bóng hiện trong gương. Tùy duyên chiếu soi, ở đi đều chẳng dính mắc, biết hết các tập khí xưa kia, các nguồn gốc của sanh diệt từ đây được hiển lộ. Thấy khắp 12 loại chúng sinh trong 10 phương, dù chưa thông suốt manh mối từng loại, nhưng đều từ một nguồn gốc phát ra, giống như bụi trần lăng xăng, ấy là chỗ căn cứ địa của ngũ căn, đây gọi là phạm vi của hành ấm. Nhưng tánh của hành ấm vốn chẳng lăng xăng, sở dĩ lưu chuyển chẳng ngừng là do tập khí của nhiều kiếp. Nếu tánh ấy trở về vắng lặng, tập khí dứt sạch, tướng lưu chuyển hết, như làn sóng lặng trở về nước yên, gọi là hành ấm hết. Thì lúc ấy được siêu việt chúng sinh trược, nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi u uẩn vọng tưởng làm gốc. A Di Đà Phật. Ở trong đoạn này Đức Thế Tôn dạy cho ngài A Nan là khi dứt được cái tưởng ấm thì tất cả những cái mộng tưởng bình thường đều tiêu sạch, có nghĩa là mơ mơ mộng mộng nghĩ rằng là mình là tưởng rằng là mình đã chứng đắc, tưởng là mình đã đạt được quả vị này quả vị kia, tưởng rằng là mình đã liễu tri, tưởng rằng là mình đã là biết cái này, biết cái kia. Mà khi đã dứt được những cái tưởng ấm rồi á, thì thức hay ngủ đều như nhau, tức là khi thức cũng không mơ mà khi ngủ cũng không mơ. Người hành giả đã dứt được cái tưởng ấm thì khi ngủ cũng như khi thức đều thấy rõ thực tướng của các pháp mà chẳng có sai biệt. Vì sao? Vì họ không còn chạy theo cảnh trần nữa, cho nên cái giác minh của họ vắng lặng như hư không, tức là nó soi như cái tấm gương. Cái gì mà đi ngang là nó thấy, giống như cái câu mà chúng tôi thường thường nói với quý vị là nhạn quá trường giang, phi lạc ảnh, con chim bay ngang dòng sông, không có ý lưu lại trên dòng sông cái bóng của mình. Chẳng qua vì nhân duyên, ánh nắng chiếu trên con chim ấy mà nó rớt cái bóng ở dòng sông mà thôi. Cũng như thế, dòng sông cũng không có ý muốn giữ cái bóng của con chim. Chẳng qua con chim nó đi ngang rồi ánh nắng rớt xuống thì nó soi lên như thế mà thôi. Khi con chim bay đi thì bóng cũng mất, nó không có ý lưu trữ. Con chim và dòng sông, nó không có ý lưu trữ cái bóng của con chim, con và dòng sông cũng không có ý giữ cái bóng ấy. Cái tâm con người cũng thế, khi mà bóng hiện trong gương thì thấy, nhưng mà không khởi lên cái niệm tình phân biệt, cho nên tình tưởng không phát sinh. Và nếu không khởi lên cái niệm mà phân biệt thì đương nhiên nó tâm nó rỗng rang, nó chỉ ghi nhận mà nó không có khởi lên cái sự phân biệt. Mà nếu không khởi lên cái sự phân biệt thì cái mặt na thức nó không hoạt động, na thức là có ý thức mà thôi. Nếu mặt na thức không hoạt động thì ngay ở chỗ ấy là bóng đi thì hết, mà bóng rớt thì còn. Thông dong tự tại thì làm gì có a lại gia thức. A lại gia thức chỉ để đó mà chơi thôi, chứ a lại gia thức cũng không có chứa cái gì. Tại vì thật sự ra cũng có cái gì đâu để mà chứa. Bóng theo ánh nắng, tức là theo duyên sanh thì như huyễn, nó không thật. Và khi biết rõ ràng như thế, quán chiếu được rõ ràng như thế rồi thì cái tâm nó hoàn toàn là thanh tịnh. Và vì sống trong cái bản thể thanh tịnh thực sự như vậy, cho nên nó không lưu trữ cái gì hết. Và nếu nó không có, nếu nó chỉ có nhìn mà nó không có lưu trữ, tức là a lại gia thức cũng không có luôn. A lại gia thức thực sự ra người ta gọi thế thôi. Sau này khi quý vị học tới cái giai đoạn 5 của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ thấy được chân tướng của a lại gia thức là gì. Và tại sao có nhiều vị chân tu khi họ tu mà tới cái giai đoạn mà họ đã thấu rõ được thực tướng của các pháp thì đến đi tự tại, muốn chết lúc nào chết mà muốn sống lúc nào sống. Có nhiều vị thiền sư, chắc quý vị cũng biết trong lịch sử của Phật giáo, khi người ta ngồi thiền, người ta đi nhập niết bàn rất là thông dong tự tại. Người ta ngồi, người ta nhập niết bàn, người ta muốn đi lúc nào thì đi, chứ người ta cũng không có bị lệ thuộc nơi cái quy luật của sanh tử luân hồi. Cho nên nó rất là thông dong. Chẳng hạn như ngài Lục Tổ, ngài muốn đi lúc nào ngài đi thôi, ngài ngồi thiền rồi ngài đi. Ngay cả như cư sĩ, quý vị cũng đừng có ngần ngại nghĩ rằng là chỉ có các vị thầy tu mới có thể liễu đoạn được sanh tử. Điều đó cũng không đúng đâu. Chẳng hạn như là ngài Bằng Long Uẩn, gia đình 4 người mà thông dong tự tại muốn đi thì lúc nào đi thôi, ngồi là đi thôi, không có quan tâm gì hết. Ngay cả đứa con trai của ông Bằng Long Uẩn cũng thế, đang cuốc đất ở ngoài ruộng, nghe mẹ đi ngang nói bố mày chết rồi, vợ em mày chết rồi, thế là nó cầm cái cuốc, nó cuốc xuống dưới đất rồi nó chết đứng luôn. Tức là con người ta muốn chết kiểu nào thì chết, thông dong như vậy đó quý vị. Tức là muốn chết đứng thì chết đứng, mà muốn chết ngồi thì chết ngồi, muốn chết nằm thì chết nằm. Hồi xưa có một vị thiền sư đã liễu ngộ được các pháp. Khi ông muốn đi thì ông lại còn quái bom. Ông nói, ông hỏi người ta vậy chứ, thôi hồi xưa đến giờ người ta chết kiểu gì? Có người nói chết nằm, có người chết nói nằm nghiêng, có người ngồi chết, có người đứng chết. Thế thì ông hỏi, thế có người nào chết mà chổng ngược cái đầu xuống không? Không có ai có hết. Thế là ông chết theo cái kiểu chổng ngược đầu xuống chết. Tức là ông chống hai tay xuống dưới đất, rồi hai chân ông chổng lên trời, và ông chết. Ông chết trong cái tư thế đấy. Tức là ông làm cái chuyện lạ hơn người khác. Đấy. Thế thì khi mà thấy được như vậy thì cái cô em gái của ông lại là cái người tu. Đấy. Thế thì cái cô em gái nó mới rẩy ông lên. Nó nói, anh khi sống là chuyên môn phá phách người khác, khi người ta tu là chỉ chọc cái này chọc cái kia để làm cho người ta bị não loạn. Bây giờ chết là cũng còn muốn làm ma làm quỷ, chết cái kiểu mà chống đầu ngược xuống dưới đất rồi cái chân chống lên trời mà chết đứng như vậy. Thì cái cô em nó ra rầy như vậy, nó nói anh làm như vậy chỉ làm não loạn lòng người, không theo chánh pháp. Và khi nó nói như vậy, nó lấy tay nó xô nhẹ vào cái thân của cái ông thiền sư ấy, là tự nhiên cái ông thiền sư đã đổ xuống. Hey, chỉ cần một câu nói thôi mà làm cho ông thiền sư đó đang ở trong cái tư thế bị chết, chết cái bằng chết chống ngược đó, mà không ai xô, ai xô cũng không 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 đổ, mà cô em chỉ nói có một câu đó thôi, nó lấy tay xô nhẹ một cái là cái thân đổ xuống. Thế thì quý vị biết cái đó là cái gì không? Cái đấy là cái kiến thức đấy, tức là cái sự hiểu biết, tức là cái thấy rất rõ ràng thực tướng của các pháp. Các pháp nó như thế, chết thì chôn, chết thì bỏ vào hòm, chết thì nằm, chứ có ai mà lại chết chống ngược đầu xuống dưới làm gì, làm ma làm quỷ làm chi. Đấy, cho nên cái chuyện mà nói là hành ấm nó là như thế đấy. Nhiều khi người hành thiền, người ngồi tu thiền định dứt được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, thì là cái tâm nó vắng lặng. Vắng lặng thì thấy rõ ràng thực tướng của các pháp, thấy như hư không, thấy núi, thấy sông, thấy đất đai, người này kia rõ ràng, mà tùy duyên chiếu soi, tùy duyên chiếu soi, tức là tùy theo cái điều kiện để mà soi xét, không có cố gắng soi đâu, tức là lúc nào cần soi thì soi. Vào thời Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất nói với Đức Thế Tôn như thế này. Đức Thế Tôn có một cái lậu tận thông, tức là nhìn lại các cái kiếp từ xưa một cách rất là rõ ràng, lúc nào cũng có thường trụ, tức là những cái tánh mà tánh biết về tiền kiếp này kia đều ở với Đức Thế Tôn, tức là không bao giờ mất. Quý vị biết Đức Thế Tôn nói gì không? Đức Thế Tôn mới kêu Ngài A Nan rầy, nói ông không có biết cái gì hết, ông chỉ được nói thôi, nói cho nhiều thôi, giống như Ngài Đa Văn đó, là nói nhiều mà không có hiểu. Đức Thế Tôn đó, có cái khả năng soi lại các quá khứ của mình, tiền kiếp của mình, nhưng mà không phải là lúc nào nó cũng ở với Đức Thế Tôn, cái tánh ấy không lúc nào nó ở với Đức Thế Tôn đâu. Lúc nào Đức Thế Tôn cần đến nó thì nó có đấy để mà xài, tức là cái diệu tâm. Còn cái chân tâm thường trụ nó có dính mắc gì thì với cái diệu tâm đâu. Hôm qua chúng tôi có giảng cho quý vị nghe về cái chuyện chân tâm diệu tâm, nhưng mà chúng tôi biết là quý vị cũng chưa nắm được đâu, quý vị mới còn hời hợt lắm, thành thử ra hỏi thì chẳng ai mà hỏi, chẳng ai để muốn nói cái gì hết, thì chúng tôi cũng biết, biết chứ không phải không đâu, mới có cấp 1 thôi. Thế thì cái chân tâm là gì? Chân tâm là thượng trụ vắng lặng không một niệm sanh, mà nếu không một niệm sanh thì cần gì phải nói tới chuyện lậu tận thông hay tha tâm thông, phải không nè? Nó vắng bạch, nó đâu có cái gì đâu nữa mà tha tâm thông hay lậu tận thông, nó không có cái gì thông hết á. Nhưng cái ấy, khả năng ấy, tức là cái tánh mà để biết, để rõ ràng nhìn về quá khứ hay nhìn được cái tâm của con người, nhìn rõ ràng thực tướng của các pháp, lúc nào cái tánh ấy nó cũng vẫn ở với Như Lai. Cho nên lúc nào Như Lai cần thì đem nó ra xài. Đó là diệu tâm. Còn chân tâm nó giống như một cái thỏi vàng, chúng tôi đã nhiều lần nói với quý vị, chân tâm nó giống như một cái thỏi vàng đã được luyện lên thành thỏi khối rồi, nó là nguyên chất. Thế thì diệu tâm nó là gì? Diệu tâm nó là giống như là người thợ kim hoàn nó lấy cái thỏi vàng rồi nó đem lên nó chế biến để thành ra nữ trang, thì cái ấy gọi là diệu tâm. Cho nên á, cái người tu học á, thì khi họ cái diệu tâm á, thì đi đứng nằm ngồi đều theo chánh pháp, tại vì nó sống ở trong cái bản thể thanh tịnh thì nó không bị lôi cuốn bởi cái ngoại cảnh bên ngoài, kể cả cái tưởng nữa, tưởng là mình đã đi có luôn. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy Ngài A Nan ở đây á, là thấy rất rõ ràng, tại vì cái giác minh vắng lặng như hư không, cho nên thấy núi sông đất đai như bóng hiện trong gương, tùy duyên chiếu soi mà không dính mắt, cho nên không dính mắt, ở đi đều không dính mắt. Và cũng biết rất rõ các cái tập khí xưa của mình, nói tới tập khí này, quý vị có hiểu tập khí là gì không? À, quý vị nói tập khí là cái gì nào? Trong đạo tràng này có ai biết tập khí là gì không? Cho vài chữ rồi. À, có ai biết là tập khí là gì không nhỉ? À, tập khí không phải là thói quen đâu. Thói quen thì bỏ được chứ phải không nè? Thí dụ như thói quen hút thuốc thì bỏ được phải không? À, sự huân tập lâu ngày cũng khá khá đúng ấy, nhưng mà cũng không phải đâu. Tại vì cái sự huân tập lâu ngày cũng không phải là tập khí nữa. Tại vì nó sự huân tập lâu ngày là cái mình có thể sửa đổi được phải không? Nhưng cái tập khí đấy là một cái sự nó ở trong cái ý, nó nằm ở trong cái ý và nó tạo ra, nó gọi là làm ô nhiễm cái tâm, và nó điều khiển mình đi theo một cái con đường mà mình nhiều lúc không có biết là mình đang làm cái chuyện ấy. Vào thời Đức Thế Tôn, đã có một lần Đức Thế Tôn giảng pháp cho 5 người nghe. Ngài Xá Lợi Phất ngồi kế bên, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thưa với Đức Phật là tại sao Đức Phật giảng chỉ có 5 người mà không giảng nhiều. 5 người thì có đáng cái gì đâu mà giảng, 5 người ấy thì có đáng cái gì đâu mà giảng. Thế thì ngay cái lúc mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi như thế thì là Đức Thế Tôn, Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói là một người đệ tử của Đức Thế Tôn, dẫu có một người nghe pháp cũng phải giảng. Này, quý vị nên nhớ cái điều này quan trọng nha. Một người nghe pháp cũng phải giảng, chứ không phải là đợi có đông người mới giảng. Miễn là làm sao cho người ta được lợi lạc, làm sao cho người ta thấy được chân lý, thì một người cũng phải giảng. Này, một người cũng phải làm cho người ta lợi lạc. Này. Bởi thế cho nên bởi thế cho nên á là cái đệ tử của Đức Thế Tôn á là bất cứ chỗ nào mà nếu có người ta muốn nghe pháp, người ta khởi tâm lên, người ta muốn muốn đi theo chánh pháp, thì nhiệm vụ của người con Phật phải đem hết tâm huyết ra, đem cái chánh pháp ấy đến làm cho lợi lạc cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào lúc ấy thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Thế Tôn, tại sao lúc Đức Thế Tôn giảng có 5 người mà chỉ có một người lắng nghe Đức Thế Tôn, còn 4 người còn lại thì lại không lắng nghe. Một người thì lấy cái chân vũ vũ xuống dưới đất, còn một người thì trong lúc Đức Thế Tôn đang giảng thì lấy tay múa may, rồi một người thì cứ vẽ ngoằn ngoèo ở trên đất, còn một người thì lại nhìn trên trời, nhìn trên trời, nhìn trăng sao, và một người thì ngủ. Thế thì 4 người là coi như làm những cái việc khác trong lúc Đức Thế Tôn đang giảng. Cũng như thế, thưa chư vị, ở trong đạo tràng nào thì cũng thế thôi. Chúng tôi để ý có nhiều cái đạo tràng khác mời chúng tôi vào ngồi nghe. Chúng tôi thấy trong đạo tràng có nhiều vị giảng sư rất là hay, đem hết tâm huyết ra giảng, và chúng tôi rất lấy làm kính phục, rất là tán thán. Chúng tôi ngồi lắng nghe, chúng tôi không có dám nhúc nhích, tại vì được là khách mời, rồi lại thấy cái vị đó là xả thân vì chánh pháp, đem hết tâm huyết ra soạn cái bài giảng rất là hay, đem hết tâm huyết ra giảng cái bài rất là hay. Thế mà ở trong đạo tràng là người này nói người kia chát, lung tung đủ mọi thứ, chê bai ông thầy này, chê bai ông thầy kia, chúng tôi nghĩ thấy tội nghiệp. Chúng tôi không phải tội nghiệp cho ông thầy đâu, tại vì ông thầy ông có quan tâm cái chuyện ấy đâu. Đã là chấp nhận, đã là hy sinh vì chánh pháp thì trước sau bắt trước Ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na đó là chết vì chánh pháp mà, cũng đâu có quan tâm chuyện đấy, miễn làm sao lợi lạc cho mọi người thôi. Thế thì cái tội nghiệp cho người nghe, tại sao thưa chư vị? Tại vì những quý vị ấy đã mở cửa địa ngục ra để mà bước vào mà không biết. Khi mình đi lên cái đạo tràng, mình chát rồi mình nói này nói kia, thì chính là mình làm cho cái tâm của mình bị ô nhiễm. Cái ông Phật của mình hằng ngày mình phải chùi, giống như Ngài Thần Tú nói hằng ngày đều phải đem cái tâm ấy ra mà chùi cho nó sạch bóng thì mới được sáng suốt. Đằng này là đem cái tâm ấy ra mà bôi nhọ, tức là cái ông Phật trong tâm đã có Phật, mà cái ông Phật ấy là cứ đem ra bôi nhọ cái ông Phật của mình, rồi trách làm sao là tới một cái lúc nào đó nó không còn sạch sẽ nữa. Cho nên nhiều lúc chúng tôi được mời vào những cái đạo tràng ấy, chúng tôi thấy tội nghiệp cho các vị hành giả. Người nào cũng xưng mình là con Phật, người nào cũng nói mình là đệ tử của Đức Phật, mà đệ tử của Đức Phật thì chỉ cần có mấy cái đạo mấy cái điều căn bản thôi, tức là tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Ấy thế mà có đâu, chạy theo cảnh thôi, chỗ nào người ta ca hát, chỗ nào người ta vui á thì mình nhảy lên đó, mình nói này nói kia rồi mình ca hát. Mà quên rằng trong giới luật đó, Đức Từ Phụ đã dạy á, là cái chuyện á, ca hát là cấm. Hay, trong giới luật đó là các vị tu sĩ không được ca hát. Hay, nó là như thế. Hay, cho nên cái chuyện mà ở trong cái tạp khí á, nó là như vậy. Khi Đức Thế Tôn á, dạy Ngài Anan á, nói rằng là cái tạp khí biết hết ở trong các tạp khí xưa. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất đó, hỏi là tại sao bốn cái ông ấy là bốn cái người ấy không có nghe Đức Thế Tôn, mà tại sao lại là Đức Thế Tôn vẫn giảng. Này, thế thì Đức Thế Tôn nói có một ông là tiền kiếp của ông là con rắn, cho nên kiếp này ông cứ là vũ cái chân ở dưới đất. Còn một ông là ông múa may tay chân, thì Đức Thế Tôn nói là tiền kiếp của ông là con khỉ, nó ưa chuyển cành, hay nó ưa chuyển cành, nó chuyển hết cành này tới cành kia, cho nên kiếp này nó vẫn giữ cái tập khí, nó ưa chuyển cành. Còn một ông thì rồi A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện tập khí. Vào thời Đức Thế Tôn đó, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là tại sao thì chỉ có 5 người đến nghe mà Đức Thế Tôn lại giảng, và trong đó chỉ có một người thì chăm chú lắng nghe, còn bốn người kia thì người thì múa may tay chân. Quý vị nghe rõ không? Di Đà Phật. Đấy. Có người thì múa may tay chân, có người thì nhìn trời nhìn đất. Đấy. Thế thì Đức Thế Tôn nói tại vì tiền kiếp những người đấy đã làm những cái nghề như thế. Có người múa may tay chân là tại vì kiếp trước nó là con khỉ, nó nhảy múa quen rồi. Cho nên kiếp này mặc dù nó có nhảy múa đi chăng nữa, nhưng mà nó vẫn nghe Đức Thế Tôn dạy. Đấy. Cho nên tạp khí là như thế đấy quý vị. Tạp khí có nhiều khi không phải là mình biết nó đâu, nó tự nhiên nó phản ứng ra thôi. Cũng như trong đạo tràng, đôi khi quý vị giận hờn người này người kia vì tiếng nói, hoặc là vì cái tính như thế này, ưa nói thế kia, chẳng qua đó là tạp khí thôi. Chúng ta cũng không nên chấp làm gì, tại vì cái ấy là tạp khí. Mà phiền não là tự người nào làm thì người ấy chịu. Chúng tôi nhiều lúc chúng tôi cũng phải nói cho quý vị nghe là tại vì trong đạo tràng đó, đa số các Phật tử nhiều lúc người ta làm cái gì đấy mình ta không có biết, thì mình đã chúng ta đã là người đồng tu với nhau thì nhiều lúc nhắc nhở nhau vậy thôi, chứ cũng không phải vì thế mà để tâm hay làm gì. Cũng mong làm sao quý vị tu học tinh tấn thôi. Thế thì khi mà cái tập khí á, nó biết rõ ở trong cái ma hành ấm, người tu thiền định giúp được tưởng ấm thì đương nhiên là biết hết các cái tập khí. Mà biết được các cái tập khí thì thấy rất rõ 12 loại chúng sanh ở đâu, nó làm sao mà noãn sanh, thấp thai sanh biết rất rõ. Nhưng mà mặc dù chưa có thông suốt từng loại nhưng đều biết từ đâu mà ra, thì nó giống như là bụi trần lăng xăng, tức là do cái ngũ căn mà ra thôi, chứ nó cũng không có thật. Nó giống như con mắt mà nhìn, con mắt nhậm á, mà nhìn thấy ở trong không gian á, nó có cái hoa đốm hay là có cái cầu vồng ở trong không gian. Chẳng qua đó là cái cầu vồng nó không thật, nhưng con mắt nó bị đau cho nên mới nhìn thấy là nó có cái bóng dáng như hoa đốm. Nếu con mắt mà hết bệnh, tức là con mắt nó không bị nhậm nữa, thì cái hoa đốm không còn nữa. Cũng như thế, khi con người tu thiền định, dứt được tới ma hành ấm rồi, bỏ được ma tưởng ấm rồi, vượt qua rồi, thì cái ngũ căn là nó cũng tạm thanh tịnh. Nhưng cái tánh của hành ấm cũng như cái tánh của sắc ấm và thọ ấm, tưởng ấm là tự tánh vốn thanh tịnh. Nó không có lăng xăng. Nhưng tại sao mà cái ma hành ấm trong cái hành ấm nó lăng xăng, là sở dĩ nó bị cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó đã có cái tập khí ấy rồi, cho nên nó lăng xăng. Chứ còn thực chất ra nó vốn là thanh tịnh. Nếu cái tánh ấy mà trở về vắng lặng thì tự nhiên cái tập khí nó căn cứ nơi nơi ngũ căn, mà nếu nó đã trở về thanh tịnh thì là lục mở mà nhất nhất tiêu, có nghĩa là tập khí ấy dứt sạch ngay tại chỗ, không có còn đeo đuổi được nữa. Tại vì nơi cái ngũ căn mà nó đã thanh tịnh thì đâu có cái chỗ nào để mà trồng cái giống ấy lên. Cái giống tập khí ấy là do ngũ căn, mà nếu ngũ căn đã được thanh tịnh thì tập khí dứt. A Di Đà Phật, quý vị nghe được chưa? Tại cái mạng này là nó đang ở trong cái rồi A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Tại cái mạng chúng tôi đang sử dụng với quý vị nó đang ở trong cái Nandala Institute, tức là cái viện Phật học Ananda. Thành thử ra nó quý thầy đó cũng không có giỏi về về computer, thành thử ra có lúc thì nó nhảy, có lúc nó không, đã toàn là thiện nguyện không à. A Di Đà Phật, thế thì bây giờ trở lại cái tập khí. Tập khí là những cái nó đã được từ đời kiếp nào đó mình cũng biết, nó được huân tập rồi nó làm, có khi nó không huân tập đâu, nó làm cái thói quen. Hey, nó huân tập tức là có ý, còn này nhiều khi nó không có ý, nó vẫn làm. Hey, thế thì cái đó nó nhồi đi nhồi lại, nó gọi là tập khí. Giống như những người uống uống cà phê đó, uống lâu ngày nó quen cái mùi cà phê rồi đó, thì uống không thấy đắng nữa, thì tự nhiên uống vậy thôi, thì cái tập khí nó là như thế. Từ từ rồi chúng ta sẽ đi phân tích giải thích những cái đấy sau cái giai đoạn 2. Bây giờ trước mắt chúng ta cứ nhận diện nó trước cái đã, tại vì phải tới 5 cấp mới có thể thông qua được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, đưa tới cái chỗ là gọi diệu nghĩa. Đức Thế Tôn giải tiếp: A Nan nên biết trong lúc thiền định, khi được chánh tri, chánh tâm sáng suốt, 10 loại thiên ma chẳng còn được diệt quấy phá, mới được quy cứu cùng tột cội gốc sanh diệt của các loài. Quán xét các cội gốc đó mà khởi tâm so đo thì người ấy bị đọa vào hai loại vô nhân luận. Đấy. Tức là khi mà vượt qua được cái sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm, mà đi tới hành ấm, mà vượt vào trong cái hành ấm thì bắt đầu nhận xét rất rõ, vì có chánh tâm cho nên 10 loại thiên ma không quấy phá được. Nhưng mà quán xét các cội gốc đó mà nếu khởi tâm so đo, tức là khởi tâm phân biệt, thì vướng vào hai cái loại vô nhân luận. Nào, hai vậy, hai loại vô nhân luận. Thế thì hai loại vô nhân luận ấy là gì? Kính thưa chư vị. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp, giờ chúng ta đang nghiên cứu về cái tạp khí. Thế thì cái tạp khí ấy, nó cũng không phải nhất thiết là cái sự huân tập. Nó có nhiều khi nó là, nói tới huân tập thì là có cái tác ý, mà ở đây nhiều lúc nó làm cái thói quen, lặp đi lặp lại. Nó nằm ở trong cái trong cái tiềm thức. Thế thì Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan, trong lúc thiền định, khi được chánh tri, chánh tâm sáng suốt thì 10 loại thiên ma không có dịp quấy phá, cho nên quy cứu được tận cùng cái cội gốc sanh diệt của các loài. Mà quán xét cái cội gốc đó mà khởi tâm so đo, khởi tâm mà phân biệt đó, thì lập tức rớt vào trong hai cái vô nhân luận. Cái thứ nhất là thấy sự bắt đầu vô nhân. Cái thứ nhất là thấy sự bắt đầu vô nhân. Tại sao vậy? Người ấy tưởng đã dứt được sanh diệt nhờ 800 công đức của nhãn căn, thấy được chúng sanh từ 8 vạn kiếp theo nghiệp mà xoay vòng, chết đây sống kia, luân chuyển không ngừng. Còn ngoài 8 vạn kiếp thì mịt mù không thấy được, cho nên mới kết luận là từ 8 vạn kiếp đến nay là vô nhân mà tự có. Do sự so đo này làm mất cái chánh biến tri, cho nên mê lầm. Cái thứ nhì là thấy sự cuối cùng của vô nhân. Hồi nãy là thấy sự bắt đầu của vô nhân, bây giờ tới cái thứ nhì là cuối cùng của vô nhân. Tại sao? Người ấy biết được căn bản của sự sanh, như người sanh người, chim sanh chim. Xưa nay con quạ thì vẫn đen, con cò vẫn trắng, trời người vẫn đứng thẳng, thú vật vẫn đứng ngang. Đây. Cho nên nói rằng từ 8 vạn kiếp nay vẫn không thay đổi, nay đến tận hình thể này thì cũng vẫn như thế mà thôi. Cho nên mới kết luận rằng là từ xưa đến giờ thẳng chẳng thấy có Bồ Đề, thì làm sao có sự tu để thành Bồ Đề. Vì mê lầm cho tất cả các vật đều vốn là vô nhân, và vì cái sự so đo này cho nên biến mất đi cái tánh Bồ Đề. Đấy là cái ngoại đạo thứ nhất, gọi là vô nhân luận. Rồi trong lúc thiền định mà nếu chánh tâm sáng suốt mà chẳng để quấy ma, nó không có thể quấy phá được, mà thấy rất rõ quán chiếu từ các cái tội tật cùng, tận tận cùng cái cội gốc của sanh diệt, thấy luôn luôn nhưng chẳng có biến đổi, thì cái đó là chấp là có thường, cho nên sẽ rớt vào bốn thứ chấp của thường luận. Nói rằng là cái bản tánh của tâm và cảnh là hai nơi đều không có nhân, do tu tập nên biết được tất cả sanh diệt của mười phương chúng sanh, không hề tan mất, chấp cái đó là thường. Rồi cũng có người quán xét tội là cội gốc của tứ đại, thấy bốn tánh ấy là thường trụ, cho nên nói sự sanh diệt của chúng sanh từ vạn kiếp đến nay là không hề mất, cho nên nó chấp là thường. Rồi cái thứ ba là quán xét tội gốc của lục căn, theo cái tánh chấp thụ của thức thứ bảy trong tâm ý thức thường cho như vậy, cho nên do tu tập mà biết rằng là chúng sanh từ tám vạn kiếp có luân hồi, vẫn là thường trụ, nói là luân hồi nhưng vẫn thường trụ, không mất cái bản tánh, cho nên chấp là thường, tức là mỗi lần luân hồi thì cái tánh nó vẫn y như thế, chấp cái đó là thường. Cái thứ tư là dứt được tưởng ấm nhưng chẳng còn tưởng sanh diệt, cho là tâm đã sanh diệt, nay đã tự vĩnh diệt, cho nên chấp rằng là thường, vì nó không có sanh diệt. Vì cái sự mà gọi là so đo phân biệt này làm mất cái chánh biến tri, cho nên mất cái tánh bồ đề, không thấy được cái tánh bồ đề. Nói đúng là không thấy, có mà không thấy thì cũng như không, cho nên mới gọi là viên thường luận. Cái thứ ba là trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma không có dịp quấy phá, quán xét cái gốc rễ của sanh diệt, nhưng khởi tâm so đo giữa người và ta thì tạo ra bốn thứ kiến chấp điên đảo, tạo ra bốn thứ kiến chấp điên đảo. Thế thì nói chung lại cái hành ma hành ấm là nó do cái tạp khí cộng thêm cái chấp, vì thì mình chưa có sạch được mấy cái nhìn rõ được thực tướng của các pháp, cho nên đó là chấp chấp là cái này có, chấp cái kia không. Và vì hai cái đó nó cộng lại cho nên đâm ra nó gọi là ma hành ấm. Thì Đức Thế Tôn dạy như thế này: sau khi Như Lai nhập diệt, nơi thời mạt pháp, các ngươi phải nghe lời dạy bảo khai thị cho chúng sanh. Chúng sanh ngu mê, chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên chẳng tự biết, cho nên là vì dụng tâm cho nên bị cái hành ấm nó giao tranh mà sinh ra như thế. Quý vị còn nghe được không? Rồi đấy, thế thì ma hành ấm là Đức Thế Tôn dạy rất rõ là trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma thì không có quấy phá được, tức là nếu mình cứ kiên tâm những cái điều mà mình tin nơi Đức Phật dạy, mình cứ thế mình làm thì ma nó không quấy phá. Còn nếu mà mình nghiêng ngả hoặc là giải đãi thì lập tức mình bị nó quấy rối. Mười thứ thiền định cuồng dật giải trên, Đức Phật dạy ngài A Nan như thế này: A Nan, mười thứ thiền định cuồng giải đều do hành ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Tức là khi mà mình khởi tâm lên dụng công thì cái tâm của mình nó bị cưỡng chế, và vì cưỡng chế ấy cho nên khi có hành ấm nó giao tranh lẫn nhau, cho nên là không thể xét kỹ được. Và vì cái nhân duyên này không thể tự nhận biết được và cho rằng là đã giải thoát và tự nói rằng là đã chứng đắc, và vì suy nghĩ như thế, vì nói như thế, cho nên chính mình đã mở cái địa ngục A Tỳ, địa ngục ấy ra và mình chui vào. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy ngài A Nan là sau khi Như Lai nhập diệt, nơi thời mạt pháp, các ngươi phải nghe lời dạy bảo như trên, khai thị khắp tất cả chúng sanh đều tỏ ngộ cái nghĩa lý này. Chớ cho là tâm ma tự khởi nghiệp chướng, chớ cho là tâm ma tự khởi nghiệp chướng, hộ trì cho dọa dứt bỏ tà kiến, khiến tâm thân được mở, giác ngộ nghĩa chân thật, thành vô thượng đạo, chẳng bị lạc đường. Thế thì ý Đức Thế Tôn nói cái gì ở trong này đây, thưa chư vị? Tất cả là đều vì chấp, chúng ta chấp, cho nên khởi tâm lên dụng công, rồi cái nó thấy cái này thấy cái kia thì cứ nghĩ là đã được cái này được cái kia, tức là chấp. Mà thực sự ra cái ấy Đức Thế Tôn gọi là tà kiến, Tà kiến đây không có nghĩa là tà đối với chánh đâu, mà tà có nghĩa ở đây có nghĩa là sai đường đó, đi sai đường. Cho nên là Đức Thế Tôn dạy là thấy ma hành ấm nó khởi lên thì thấy cái này thấy cái kia, rồi khởi tâm lên cái chấp, tức là từ nơi cái tạp khí nhiều đời nhiều kiếp cộng thêm với cái tà kiến mà sinh ra làm cho nó nhiễu loạn, cái đó gọi là ma. Thì nói cho thấy rất rõ ràng ở nơi đây cũng vẫn là cái tâm. Khi cái tâm mà không chấp vào trong những cái sự xoay chuyển của các cảnh bên ngoài thì dẫu là ma nó có làm gì chăng nữa cũng vẫn người hành giả vẫn không có bị mê lầm, không có bị mê lầm. Và cái nguy hiểm của hành ấm là khi dụng công rồi thì lập tức rớt vào trong cái cảnh giới là thấy cái này thấy cái kia và thấy những cái điều rất là vui đẹp, và vì thấy những cái ấy cho nên nghĩ rằng là mình đã được giải thoát, mình đã được chứng đắc, mà thực sự ra là bị ma hành ấm nó cám dỗ, nó che mờ mà không biết. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy ngài A Nan là sau khi A La Như Lai nhập diệt ở nơi thời mạt pháp, các ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị khắp tất cả chúng sanh đều tỏ rộ nghĩa lý, tỏ cái nghĩa này, chớ cho tâm ma tự khởi nghiệp chướng, tâm của mình khởi lên cái ma chướng chứ không phải là từ ma nó khởi vào được đâu. Ma nó đồng ý nó có tác động bên ngoài, nhưng mà nếu cái tâm của mình không khởi lên, tức là ưa thích cái sự chứng đắc, ưa thích cái sự mà thấy, ưa thích cái nghe, tức là ngũ căn á, mà nếu ưa thích những cái đấy và nói rằng những cái ấy nó được mở mang thì coi như là mình đã bị mê lầm, mình đã có một cái gọi là chấp, mà cái ấy gọi là tà kiến, tức là đi sai đường. Và nếu đi sai đường thì không thấy được cái nghĩa chân thật và không thấy được cái tánh của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay thì cái mạng nó cũng hơi lôi thôi, cho nên chúng tôi cũng xin sám hối với đạo tràng hay là có những cái nó không được vừa ý, nhưng mà trong cái không vừa ý thì cũng xin quý vị hoan hỷ, tại vì biết đâu trong ấy nó lại là cái thử thách của cái tâm của mình, nghe hoặc không nghe, thấy thường mà không thường, có chấp hay không, cái đấy cũng là một cái để mình chúng ta cùng nhau tu học. Nghe mà thấy nó không có được bình thường, nghe thấy nó bị gián đoạn, rồi nghe thấy có lúc được lúc không, thế thì cái vấn đề không phải là cái bản tin hay là cái lời lẽ, mà vấn đề quan trọng là cái tâm chúng ta có khởi lên khởi lên cái gì hay không. Thì chỉ cần lấy ý mà bỏ lời, không cần dụng công, và cũng không lọt vào trong tà kiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạm thời coi như cái phần pháp thoại về cái đề tài là ma hành ấm đến đây coi như là chúng tôi xin tạm ngưng ở đây, và sau đó chúng ta nghỉ giải lao vài phút rồi chúng ta quay vào cái thời pháp đàm, và như vậy thì là nó sẽ có lợi lạc hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nhường mic cho đạo tràng ạ. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đàm hôm nay có rắc rối một số kỹ thuật bên máy của thầy, nhưng mà cũng là một cái nhân duyên. Trong cái thời khắc đó thì chúng ta có cái khoảng thời gian để mà quán lại cái tâm của mình. Khi có một cái sự cố cái gì thì mình coi cái tâm mình nó cái niệm gì nó sanh, cái niệm gì nó diệt. Dạ, là chủ yếu là quán tâm của mình nó xích. Khi mà mình có những cái gì không vừa ý, cái thuận duyên, cái nghịch duyên, để mình quán cái tâm. Dạ, con xin thỉnh thầy nghỉ ngơi trong giây lát. Xin quý vị cũng nghỉ để lao chút xíu để mình vô cái thời pháp thích đàm.
A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật, hồi nãy có một câu hỏi rất là hay, tức là cái hành á ở trong cái thập nhân duyên và cái hành ở trong cái ma hành ấm này có khác nhau gì không? Câu hỏi này rất là hay, xin tán thán cho hành giả. Kính thưa chư vị, cái hành ở trong thập nhị nhân duyên á, thực sự ra thập nhị nhân duyên nó tiếng Anh nó gọi là concept, tức là một cái phạm trù, những cái chẳng hạn như là sắc, như là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thì cái hành ấy là do cái sự tác động của sự vô minh cho nên có làm, và vì cái làm ấy có tác ý hoặc là không tác ý nhưng mà nó rớt vào trong cái thức, thì chúng tôi đã nói nhiều lần cái mấu chốt của cái thập nhị nhân duyên nó không phải là ở nơi cái vô minh hay ở nơi cái hành, mà nó ở nơi cái ngã, chấp ngã, chấp rằng có ngã cho nên mới ái ngã, và vì có ái ngã cho nên mới tham ái, và cứ như thế thì nó mới nảy sinh ra cái thập nhị nhân duyên, mới sanh tử luân hồi. Thế thì tại sao mà chúng ta biết rằng ngã là do tứ đại và ngũ uẩn, tức là không thật, mà chúng ta lại chấp nó là thật đấy, thì nó là do vô minh. Vô minh cho nên không biết rằng cái ngã là không có thật mà cứ chấp nó là có thật, và chính vì ngay cái đầu mối ấy cho nên nó thập nhị nhân duyên nó mới xoay. Thực chất ra quý vị nghe được không? Còn nghe được không? Rồi, thực chất ra thì cái hành ở đấy là do cái tác động, tức là có ý hoặc không có ý, và nó cũng trở thành ra một cái thứ tập quán, tập quán hoặc là tập khí. Vì hễ có hành, có tác ý hay không tác ý, nhưng mà hễ có hành thì là có nhân thì có quả, đó là cái chính. Còn ở đây ma hành ấm là do cái tưởng, khi người tu thiền định muốn muốn vượt qua một cái giai đoạn nào đấy mà vì quá dụng công, nghĩ rằng là mình tu như thế, mình thiền định như thế thì mình sẽ được cái như thế. Tức là cứ suy nghĩ cái tưởng, từ cái tưởng nó mới sang cái hành, sắc thọ tưởng rồi sang tới cái hành, thì là thấy đủ các thứ, thấy Phật, thấy mình là quá khứ, rồi thấy quá khứ mình làm cái gì, tức là những cái đó do cái sự ức chế của tâm có dụng công cho nên mới mới bị ma nó làm nhiễu loạn. Cho nên cái thấy ấy không phải là cái thấy chân thật, cái thấy ấy không phải là cái thấy của chánh pháp, mà cái ấy là do cái dụng công, do cái gọi là tà kiến chấp, và vì có tà kiến chấp cho nên rớt vào trong cái chỗ lăng xăng. Chứ còn thực tướng của ma hành ấm nó vốn là thanh tịnh, cũng như ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm, các thứ ấy đều là thanh tịnh, bản chất của nó vốn là thanh tịnh, nhưng khi có dụng công và vì có ức chế tâm cho nên nó mới khởi sinh ra cái hiện tượng như thế. Thế thì hiện tượng như thế nó giống như là hoa đốm trong hư không. Nếu người tu hành giả biết rất rõ thì không có chấp nữa. Mà khi không chấp nữa thì nó chẳng làm cái gì nhiễu hại được mình. Cho nên nói rằng cái hành ở trong thập nhị nhân duyên và cái hành ma hành ấm này có giống nhau không? Thì nó cũng có thể giống nhau đấy. Nhưng nếu nói nó là một hay là hai thì nó không phải là một đâu. Hay cái nó khác nhau, một cái sự ức chế tâm và một cái do cái thói quen. Vì vô minh nên hành, vì vô minh, vì không có kiến thức cho nên làm cái việc ấy, và vì làm cái việc ấy cho nên mới tạo ra, nó đưa tới cái hậu quả ghi nhận ở trong cái thức. Mà cái điểm chính vẫn là ở trong thập nhị nhân duyên, là nói về cái ngã, chấp cái ngã là có cho nên mắc kẹt ở cái chỗ này. Vì hễ có ngã là tức là tham ái, tham ngã, và cứ như thế thủ rồi hành. Vì nói rằng cái ngã thì có cả sở, tức là phải bảo vệ cái gì của ta, thành thử ra là mới làm, và vì làm như thế cho nên nó gây nhân và tạo ra quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên nói về danh tự thì hai cái nó giống nhau, nhưng mà trên thực chất thì hai cái nó không giống nhau, tương đồng nó. Tại vì cái ma cái hành ở trong cái thập dị nhân duyên là do cái sự hoạt động của tâm, của tâm thức, còn trong khi cái ma tưởng ấm này đó, ma hành ấm này thì nó có sự tác động của ma ba tuần bên ngoài, ma bên trong và ma bên ngoài cùng phối hợp. Nhưng mà cái chính cũng vẫn là cái chấp, cho nên hai cái đấy giống nhau ở cái chỗ là chấp. Chấp pháp, chấp ngã thì hai cái đều giống nhau. Chấp rằng cái pháp ấy có, chấp rằng cái pháp ấy thường tồn, chấp rằng cái pháp ấy là không có, chấp rằng cái pháp ấy là không thường tồn, chấp rằng cái đó là vô thường, chấp rằng cái A Di Đà Phật. Nào thế thì cái vấn đề chính của cái ma hành ấm hay ma tưởng ấm, ma thọ ấm, tất cả nó đều do cái sự chấp, chấp rằng cái này có, chấp rằng cái kia không. Rồi đồng thời lại bị cái tập khí đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó cứ lưu trữ trong đấy. Sự huân tập có tác ý hoặc sự huân tập không tác ý, tất cả đều kết tụ lại, và nó làm cho con người ta đó là có tà kiến, tức là nhìn sai, nhìn không đúng các cái thực tướng của các pháp, cho nên mang cái tà kiến, và vì như vậy là bị ma nó quấy nhiễu. Rồi A Di Đà Phật, cái đường nét ở trong cái Nalanda Institute này thì nó cũng hơi rối rắm, mấy bữa rày nó cũng bị lôi thôi. Thì cũng mong quý vị lấy ý hiểu lời. Còn nhiều chưa có hết đâu, phải 5 giai đoạn. Cái này mới có giai đoạn 1 thôi mà đã đi hết là cũng 3 tháng rồi. Hình như 3 tháng rồi mới giải quyết được cái giai đoạn 1, tức là sơ cấp, tức là hiểu sơ sơ là Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói cái gì, Đức Thế Tôn muốn nói cái gì. Mà khi muốn đi tới liễu nghĩa và diệu nghĩa của nó thì ít nhất phải 5 giai đoạn, tức là ít nhất cả vài năm. Đấy, 3 tháng rồi mà mới có sơ cấp thôi đó, tức là chúng ta mới 32 buổi giảng mà 3 tháng rồi mà mới chỉ có được cái sơ cấp, tức là mới đứng ở ngoài cửa dòm vào coi trong chùa có cái gì. Đấy, đứng ngoài cổng thôi chứ cũng chưa có vào được đâu. Tại vì chưa tới cái giai đoạn là luật chân tướng của các từng cái pháp, từng cái điều Đức Thế Tôn dạy trong đó, nó rất là vi diệu lắm quý vị. Nó không có phải là như người ta nghĩ là nó đơn giản, nó không có đơn giản chút xíu nào. Nói thí dụ như cái tánh thấy, tánh nghe. Tánh thấy là cái gì? Nếu cái tánh thấy ấy mà nó có thực thì là nó phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tức là nếu cái tánh thế ấy mà là nó có hình có tướng thì tánh ấy cũng là không, không thật. Tánh ấy là duyên sanh, mà duyên sanh thì như huyễn. Như vậy thì làm sao tu? Nếu không nhìn rõ thì sẽ bị lạc đấy. Cho nên gọi là tà kiến. Ngay cái chỗ mà ma hành ấm này cũng vậy. Khi chúng ta ức chế tâm, chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy cảnh này, cảnh kia, thấy Phật, thấy đủ thứ. Rồi những cái thứ ấy hỏi là có thực hay không? Chấp thường là có, mà chấp đoạn tức là không. Thì hai cái đấy đều là tà kiến. A Di Đà Phật. Quý vị còn có câu hỏi gì nữa không? Quý vị có câu hỏi gì nữa không? Quý vị còn nghe được không? Rồi nếu quý vị không có câu hỏi gì thì bây giờ chúng ta hồi hướng đi cho nó phải lẽ nha. Xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý vị thiền tri thức lắng lòng thanh tịnh nhất tâm, chúng ta cùng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thành kính tri ân chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị thiện tri thức, các bạn đồng tu đã cùng đến và chia sẻ học hỏi, đặt những câu hỏi có ích lợi cho đạo tràng và cũng có ích lợi cho chúng tôi. Chúng tôi xin sám hối với đạo tràng, ngày hôm nay cái đường dây mạng nó cũng có nhiều vấn đề, nhưng thôi thì cái nhân duyên nó là như thế, thì nhiều khi nó lại là phương tiện để chúng ta quán chiếu cái tâm của chúng ta. Chúng ta có khởi lên cái niệm chạy theo cảnh hay không, cái đó cũng là vô cùng thù thắng. Nhân tiện đây chúng tôi xin chúc phúc cho đạo tràng luôn. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban ngày, chúng tôi chúc cho quý vị có một ngày an lạc, vạn sự kiết tường, luôn luôn quán chiếu trong tâm của mình, niệm sanh niệm diệt đều biết rõ, tâm không chạy theo cảnh, luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban đêm, chúng tôi xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ an lành, và trong giấc ngủ năm căn vẫn thức, luôn luôn tỉnh táo. Đời người chỉ bằng một hơi thở mà sinh ra được làm người thì rất là khó, Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Không biết kiếp sau mình còn được sinh ra làm người hay không, cho nên thôi kiếp này ráng mà tu học, bớt ngủ có lợi lạc nhiều hơn. Cả đời người thì ngủ không có bao nhiêu lâu, nhưng sau khi chúng ta chết rồi chúng ta có những cái giấc ngủ cả mấy ngàn năm, cho nên lúc bây giờ tha hồ mà ngủ, còn bây giờ thì thôi cũng bớt ngủ, ráng mà tu học để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính tri ân chư tôn đức và kính chào tất cả quý vị thiện tri thức. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời khắp thoại pháp đàn, ma hành ấm kinh Thủ Lăng Nghiêm đã kết thúc. Chúng con thành kính tri ân thầy giảng sư Thích Minh Tâm. Chúng con chúc thành thân tâm thường an lạc.